Tại buổi làm việc với chính quyền tỉnh Đắk Lắk về công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 diễn ra vào chiều ngày 24 tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thừa nhận dù công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 có kết quả tốt, tuy nhiên vẫn còn tồn tại hạn chế. Cụ thể, theo Bộ trưởng Tô Lâm, trong những hạn chế thì tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng vẫn còn thấp, vân vân. Ông cho rằng các cơ quan chức năng cần quản lý các dòng tiền, nhất là tiền bẩn do tham nhũng mà có. Tiền bẩn vào ngân hàng lại chuyển sang đất đai, tài sản, chuyển từ cá nhân này sang cá nhân kia, doanh nghiệp này sang doanh nghiệp kia. Nếu quản lý tốt dòng tiền này, thì các đối tượng dù có tham nhũng cũng không tiêu tiền được. Trích nguyên văn câu nói của Bộ trưởng Tô Lâm trên báo Quốc Nội. Người đứng đầu Bộ Công an Việt Nam tuyên bố như vừa nêu trong bối cảnh tổ chức liêm chính tài chính toàn cầu Global Financial Integrity, GFI có trụ sở ở Mỹ vừa công bố một nghiên cứu cho thấy Việt Nam là quốc gia đứng đầu thế giới về nhận được dòng tiền bất hợp pháp từ hình thức rửa tiền dựa trên thương mại. Nghiên cứu của GFI được thực hiện trong 10 năm từ năm 2006 đến năm 2015 dựa theo các dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và của Liên Hiệp Quốc. GFI ghi nhận chỉ riêng trong năm 2015, Việt Nam đã thu về 22,5 tỷ đô la Mỹ. Đài FA nêu vấn đề trên với luật sư Vũ Đức Khanh, một nhà quan sát tình hình Việt Nam, rằng có phải chính phủ Hà Nội đang quyết tâm một cách mạnh mẽ hơn nữa trong việc chống tham nhũng và rửa tiền, nhất là qua lời tuyên bố của ông Bộ trưởng Tô Lâm hay không? Từ Canada, luật sư Vũ Đức Khanh vào ngày 26 tháng 9 nêu lên nhận xét của ông.
Việt Nam thực sự ra từ năm 2005 cũng đã có một cái đạo luật về vấn đề phòng chống tham nhũng, và thậm chí là từ năm 1994, tức là của thế kỷ trước, thì các lãnh đạo của Việt Nam, mà đặc biệt là ông Nông Đức Mạnh cũng đã từng nói rằng là tham nhũng là quốc nạn và chính phủ cũng như là nhà nước Việt Nam cần phải có những cái quyết sách để giải quyết cái vấn đề này. Tuy nhiên cho tới giờ phút này thì chúng ta vẫn thấy rằng là chỉ là những cái lời tuyên bố. Tôi chỉ muốn nêu với con một điểm rằng tham nhũng đã là quốc nạn của Việt Nam 25 năm rồi, mà 25 năm qua thì cái chuyện tham nhũng nó càng ngày nó càng trầm trọng hơn nữa. Có lẽ là họ có quyết tâm nhưng mà họ làm được hay không thì cái vấn đề đó là cái vấn đề còn xét lại.
Luật sư Vũ Đức Khanh còn cho rằng không loại trừ yếu tố lời tuyên bố của Bộ trưởng Công an Tô Lâm được cố tình đưa ra trong thời điểm đang chuẩn bị cho đại hội Đảng lần thứ 13 và trong công cuộc đốt lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mục đích nhằm đấu đá nội bộ để tranh giành chức quyền trong thời gian tới ở Việt Nam. Trong khi đó, từ trong nước, nhà quan sát tình hình Việt Nam tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng tuyên bố của Bộ trưởng Tô Lâm liên quan đến một vấn đề rất trừu tượng vì quá thiếu các dẫn chứng thực tế cũng như những báo cáo cụ thể. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nhận định.
Cái tình hình mà rửa tiền ở Việt Nam là một trong những cái nước mà rửa tiền ghê gớm nhất thế giới. Cho nên là những cái báo cáo về rửa tiền, quản lý về công tác chống phòng chống rửa tiền ở Việt Nam là rất mờ nhạt, rất trừu tượng, rất mơ hồ. Và nói chung là công tác quản lý điều hành về phòng chống rửa tiền, tiền bẩn ở Việt Nam tôi cho là yếu kém, cực kỳ yếu kém.
Hồi trung tuần tháng 5 năm 2019, Ngân hàng Nhà nước lần đầu tiên công bố báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Việt Nam. Theo đó, trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2017, rủi ro về tài trợ khủng bố quốc gia ở mức thấp, nguy cơ rửa tiền ở Việt Nam ở mức trung bình và rủi ro rửa tiền quốc gia là trung bình cao. Ông Phạm Gia Bảo, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước cho biết, nguy cơ rửa tiền, các lĩnh vực ngân hàng, bất động sản, hệ thống chuyển tiền ngầm được đánh giá ở mức cao và mảng kinh doanh kiều hối được xếp ở mức trung bình cao. Đáng chú ý, nguy cơ rửa tiền liên quan tội phạm tham ô, tham nhũng, chiếm đoạt tài sản v.v. là rất lớn. Ông Phạm Gia Bảo còn nêu lên, mặc dù nhiều vụ án tham ô tài sản được đưa ra xét xử và qua đó các khoản tiền tham nhũng là rất lớn, lên đến hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên Việt Nam chỉ mới khởi tố và xét xử duy nhất một vụ án về tội rửa tiền có nguồn gốc từ tham ô là vụ ông Giang Kim Đạt đã tham ô 260 tỷ đồng ở công ty Vinashin. Trước các số liệu nêu trên, tiến sĩ Phạm Chí Dũng đưa ra thêm các dẫn chứng cho thấy thực trạng hiện tại trong công tác xử lý tiền bẩn do tham nhũng tại Việt Nam không đạt được kết quả.
Tôi từng nghe một quan chức mới nói cách đây khoảng chừng hơn năm thôi, là bây giờ mà chỉ có những thằng ngu thì mới đi dùng tiền để xây lâu đài và sắm xe hơi mắc tiền. Còn biết khôn thì chuyển tài sản thành của chìm hết đi, đừng có làm của nổi.
Theo ghi nhận của tiến sĩ Phạm Chí Dũng, thì có một sự chuyển đổi tỷ lệ tài sản tham nhũng của nổi của chìm trong giới quan chức tham nhũng tại Việt Nam tính từ mốc năm 2016, tức là thời điểm Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát động chiến dịch chống tham nhũng. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nói rằng trước thời điểm đốt lò thì thường là 50-50% cho của nổi và của chìm, như đổi ra ngoại tệ, mua vàng và tuồn ra gửi ở ngân hàng nước ngoài v.v. Và sau này thì tỷ lệ thay đổi là 20-80% của nổi của chìm, thậm chí của chìm chiếm tới 90%. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng còn nhắc lại hồ sơ Panama được công bố trong cùng năm 2016, từng gây chấn động trong dư luận thế giới.
Tôi muốn dẫn lại một cái minh họa khác là vào năm 2016 thì cái hồ sơ Panama đã công bố và làm gây ra một cái chấn động lớn. Thì trong cái công bố của hồ sơ Panama thì cho thấy là chỉ riêng trong năm 2015 là đã có tới 19 tỷ đô la chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài. Thế thì sau đó là có một số chuyên gia độc lập ở trong nước và ngoài nước thì họ đánh giá là sở dĩ có cái số tiền nhiều như vậy thì chỉ có thể nói là cái tiền đầu tư ra nước ngoài thì ít, mà cái tiền bẩn mang ra rửa thì nhiều. Và sẽ có ít nhất 1/3 trong số 19 tỷ đô la đó là tiền được rửa và sau đó quay trở lại Việt Nam dưới dạng tiền sạch. Tiền ở Việt Nam là tiền tham nhũng, đổi ra ngoại tệ và tuồn ra nước ngoài và quay trở lại Việt Nam, được coi là cái dạng kiều hối hay là đầu tư hay cái gì đó về Việt Nam dưới dạng tiền sạch.
Một chuyên gia tài chính độc lập ở trong nước không muốn nêu tên, qua email còn cho APA biết tại Việt Nam có muôn hình vạn trạng cách quan chức tham nhũng có thể hợp thức hóa tài sản mà họ tham nhũng. Đơn giản từ một món quà Tết là một chậu mai kiển của một công ty tặng cho một vị cán bộ, và sau đó vị cán bộ này tuyên bố bán chậu mai kiển nhà trồng trong nhiều năm với giá mấy tỷ đồng. Từ chuyện hợp thức hóa này có thể liên tưởng đến vụ cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ 3 triệu đô la Mỹ trong thương vụ Mobifone mua cổ phần của AVG. Và khi đó, ông Nguyễn Bắc Son đã khai báo đưa số tiền nhận hối lộ 3 triệu đô la Mỹ cho con gái Nguyễn Thị Thu Huyền. Tuy nhiên, con gái vị cựu bộ trưởng này được báo giới dẫn lời lên tiếng rằng không nhận bất cứ khoản tiền nào từ bố mình. Câu hỏi mà nhiều người quan tâm là số tiền tham nhũng 3 triệu đô la Mỹ của ông cựu bộ trưởng đang được tẩu tán ở đâu? Tiến sĩ Phạm Chí Dũng còn khẳng định số tiền tham nhũng của ông Nguyễn Bắc Son trong thương vụ đó còn lớn hơn nhiều với lập luận.
Thực ra mà nói thế này, cái số tham nhũng của Nguyễn Bắc Son á, là nó có thể lên tới cấp hàng 10-15 lần so với con số 3 triệu đô la. Tại vì đơn giản là thế này, cái luật bất thành văn á, ở trong những cái giao dịch thương mại, những cái phi vụ như là AVG là phải chi từ 10-15% cho sếp. Ví dụ như ở trong cái vụ mà Cục trưởng Cục Phòng chống Tội phạm Công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa bị bắt là cũng được đám đánh bạc công nghệ cao đó, nó chi 10%. Đó, thì Nguyễn Bắc Son cũng phải được như vậy chứ. Và cái số tiền 3 triệu đô la của Nguyễn Bắc Son chỉ là chuyện nhỏ, có nghĩa là cái số tham nhũng của Nguyễn Bắc Son là khủng khiếp. Như vậy thì vấn đề là cái số còn lại nó đi đâu?
Cả tiến sĩ Phạm Chí Dũng và luật sư Vũ Đức Khanh cùng khẳng định Việt Nam gần như đầy đủ về mặt cơ chế và luật pháp trong quốc nội, cũng như tham gia ký kết công ước hiệp định phòng chống rửa tiền quốc tế. Nhưng
về mặt khung pháp lý đó, tức là cái đạo luật hồi nãy tôi có nói với cô, và tất cả những cái nghị định kèm theo hay là những cái văn bản mà hướng dẫn này kia đó, nếu nói về cái khung pháp lý đó thì Việt Nam quả thật là đã sẵn sàng, có đầy đủ hết trơn á. Nhưng mà về cái vấn đề cái nguồn nhân lực để thực hiện cái đó và cái quyết tâm chính trị để thực hiện hay không, mà chúng ta mới vừa nói ở cái phần đầu là cái quyết tâm, thì cái quyết tâm chính trị đó tôi nghĩ là không có. Và cái nguồn nhân lực đó, nếu nói về cái số lượng thì tôi nghĩ là có, nhưng mà cái nhân lực mà nói về cái chất lượng của cái đội ngũ quan chức thanh tra trong vấn đề phòng chống tham nhũng của Việt Nam ấy, thì tôi không tin rằng là họ có cái đạo đức thật sự để mà thực hiện cái vấn đề đó. Cô chỉ cần nhìn thấy là thanh tra Việt Nam là còn là tổ tham nhũng hơn nữa, tại vì họ là tôi tạm thời gọi là siêu tham nhũng đó, tức là họ đã dùng lạm dụng cái quyền để kiểm tra những cái vấn đề tham nhũng, mà còn tham nhũng còn nhiều hơn cái những cái người mà tham nhũng ở những cái cấp độ khác.
Luật sư Vũ Đức Khanh nhận định như vừa nêu, trong khi vị chuyên gia tài chính độc lập ẩn danh cũng xác nhận với AFA về giới thanh tra trong công tác phòng chống tham nhũng, chủ yếu chỉ kiểm tra và báo cáo theo mức thù lao nhiều hay ít mà họ nhận được từ những đối tượng tham nhũng bị điều tra. Nhà quan sát tình hình Việt Nam, luật sư Vũ Đức Khanh cho rằng, điều quan trọng nhất mà Việt Nam muốn đạt được quyết tâm chống tham nhũng, cũng như thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế trong chống rửa tiền, là phải làm cho được 3 điều chính yếu, bao gồm đổi mới cơ chế, có tự do truyền thông và nâng chế độ tiền lương cho công chức. Còn nhà quan sát tình hình Việt Nam, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, thì cho rằng ông không nhìn thấy một dấu hiệu lạc quan nào qua tuyên bố mới nhất của Bộ trưởng Công an Tô Lâm.
Tôi đã nghe ít nhất 3 lần Tô Lâm nêu cái quyết tâm đó rồi, chống rửa tiền. Nhưng mà sau đó tình hình càng ngày càng tồi tệ. Cho nên là tôi thấy tất cả những cái quyết tâm của Tô Lâm nói riêng và giới quan chức Việt Nam nói chung là chẳng có ý nghĩa gì cả.